Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 140. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Nền Tảng Thông Công phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 14 đến câu 16 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 11 đến câu 16. Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa là mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bặt thành nhân, được tầm thước và vóc dạng trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưa trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dao động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương.
Khi mình suy nghĩ đó là ở trong đời sống mình sống xứng đáng với chức phận, thay đổi cả người đó và nó thay đổi nguyên cái cộng đồng đó. Một cái cộng đồng người ta bước vào mà những người đã sống xứng đáng với ân sủng Chúa, bày tỏ ra sự khiêm nhường, bày tỏ ra sự mềm mại, mạnh mẽ, bày tỏ ra sự nhịn nhục, nó khác lắm. Nó đầm lắm, nó yêu thương, nó mạnh lắm. Còn cái chỗ mà đụng tới nó lỏng chỏng lao chao là ngay cái chỗ này, là bởi vì chúng ta chưa quyết định hay là chưa có bày tỏ như là Chúa muốn ăn ở xứng đáng với chức phận. Thế nên tôi nhắc điều đó để cho mỗi chúng ta biết rằng Chúa gọi chúng ta để sống vậy, theo những gì mình biết, nối kết với đời sống của mình, từng ngày một, từ quyết định một. Anh chị em vừa nghe điều này, đang nghe là biết mình đang có một cái chuyện buồn phải giải quyết, hay là một cái gánh nặng với người này người kia, hay là chuyện đang lo, chuyện tiền bạc, không biết ngày mai làm sao. Một số chúng ta đang đối diện những điều đó phải không? Thì cái chữ vậy nó nối tới chỗ đó không? Bài học của Chúa, tất cả những gì Chúa ban cho nối tới, nối tới chứ, chắc chắn chứ, nó thay đổi mình liền à. Cho nên đem điều đó vào trong đời sống. Thứ hai, ở đây là mỗi người phải sống hiệp một hết lòng. Cái sắc thái của cộng đồng yêu thương ở nơi đó, mỗi người sống hiệp một hết lòng. Với cái sự hiệp một hết lòng, ở đây sau khi nói rằng khiêm nhường đến điều mềm mại, đến điều nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh như anh em, bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Rõ ràng khi chúng ta nghe đọc cái đó, nhắc lại những bài mà chúng ta đã học rồi thì chúng ta thấy rõ ràng là nhắc nhở rằng chúng ta là một. Phải không? Chúng ta phải hiệp một. Một người gọi là đơn độc một mình không có cần lo tới chỗ hiệp một. Đúng không? Chỉ khi nào mình có nối kết với người khác thì mình mới phải lo tới cái hiệp một. Đúng không? Đúng không? Tôi nói điều này là bởi vì ở trong cộng đồng của Hội Thánh nó ngộ lắm. Nhiều khi mình tới mình ngồi với anh em, chào thăm anh em, bắt tay anh em làm mọi chuyện đó, nhưng mà mình không dính ai hết. Mình à. Mình quyết định không đụng tới ai. Ai làm gì khác không đụng tới mình. Mình như mình cái chỗ đó đó là mình phải quyết định ngay. Ngay chỗ này là tôi thuộc về thân thể Chúa. Tôi thuộc về Hội Thánh Chúa. Tôi là phần tử ở trong cái cộng đồng của dân sự Chúa. Ở đây nói rất rõ là phải có thân thể Chúa, có Thánh Linh. Anh em đã được gọi trong sự trong cậy đó. Và trong cậy đó có một Chúa, một Đức Tin, một Phép Báp Têm, một Đức Chúa Trời, một Cha của mọi người. Nói là có một thân thể, một cái sự hiệp một cái cộng đồng chỗ Đức Tin đó. Mà chúng ta được cứu vào, sống động, nối kết ở trong chỗ đó. Cho nên tôi không nói là chỉ đi nhà thờ. Tôi nói là sống hiệp một, nối kết với con dân Chúa. Hai cái đó khác nhau lắm. Đi nhà thờ và nối kết với con dân Chúa, hai cái khác nhau. Đi nhà thờ không có nghĩa là nối kết. Thành ra cái ở đây đó là sống nối kết với nhau ở trong cái chỗ là tôi đặt tôi thuộc về ở trong Hội Thánh. Tôi quyết định rằng tôi là phần ở trong Hội Thánh. Tôi hiểu đây là lời Chúa bắt buộc tôi phải suy nghĩ làm việc nối kết như thế này. Thì tôi mới có một chỗ mà lời của Chúa đụng rõ ràng đến tôi. Cho nên ở đây thì nói rằng cái sự hiệp một này là đến từ Thánh Linh. Chúa Thánh Linh làm điều này, bày tỏ điều này, chỉ những điều này ra trong đời sống của chúng ta. Các anh em xoay qua với nhau, bắt tay với nhau, rồi nói rằng anh đang ảnh hưởng tôi đó, cẩn thận. Nhắc nhở cho nhau là mình có cái sự nối kết, mình ngồi ghế ở hơi xa xa đó, xoay lại với những người khác rồi nói rằng tôi không có đây mình. Nhưng mà khi mình bắt tay người đó là không phải là chỉ họ nối kết với mình thôi, chúng ta ảnh hưởng tới những người đó. Cho nên mình cũng phải hết lòng để bước đi. Nhiều khi rất là đơn giản không? Chuyện Chủ nhật tới, mình có gì bận, mình nghỉ ở nhà, mình đi làm công việc đi. Tôi giả sử vậy đó, thì mình nghĩ tới chuyện tôi bận đây tôi làm. Quên nghĩ rằng mình ở nhà nó đụng tới nhà thờ. Tại vì cái người kia nói, ủa ảnh đâu rồi? Ủa lớp đâu rồi? Bây giờ tưởng tượng đi. Tôi sáng tôi thức dậy, tôi nói này không hứng đi nhà thờ. Tôi nghĩ nhà trước thì mấy có đụng tới mấy chị em không? Mừng quá, ai đấy mừng quá, đụng tới nhưng mà đụng mừng quá. Nó đụng chứ, mà mình không suy nghĩ cái đó, mình làm khác, mình suy nghĩ cái đó, mình sống khác. Thì rất là đơn giản thôi, nó là tôi làm một, tôi có liên hệ, tôi dính líu tới. Mà đây là cái chỗ Chúa làm công việc đó, cho nên tôi phải sống, ăn ở, quyết định như là có sự hiệp một. Như là có cái dây đó, ở đây không phải là như mà thôi, mà phải ráng hết sức, lấy hết sự khiêm nhường, mềm mại đến điều lấy lòng yêu thương, chiều nhau, dùng dây hòa bình, mà giữ sự hiệp một này. Giữ sự hiệp một này, khi tôi nói là tôi thuộc về Hội Thánh, thì tôi sẽ ráng sống làm sao để gây dựng Hội Thánh. Mà gây dựng Hội Thánh tức là như thế này, là tôi sẽ không có nói đụng ai. Tôi cẩn thận với lời lẽ của tôi để không nói đụng ai, tại vì đụng người ta đau, người ta tội nghiệp. Tôi muốn cái đó cho nên tôi rất cẩn thận với lời tôi nói. Tôi làm gì tôi cầu nguyện trước để cho ân sủng tới đụng tới người kia, phải không? Cho nên thái độ tôi là không phải là bốc lên là làm, tôi đi trong ân điển Chúa. Rồi có nữa là khi tôi nghe đồn này đồn kia, tôi không có nói rõ rõ một tí, kể cho dài dài thế. Tôi nói có dự kiện đời không? Không có, tôi không nghe. Mà có liên hệ tới tôi không? Không có, tôi không nghe. Cái này nó làm hại tới anh em. Mà không phải chỉ khi mà họ đã có dự kiện rồi thì mình nói là tình yêu thương che giấu vô số tội. Thành ra tôi biết cái này nó có thật đó, nhưng mà thôi đừng nói tới.
Vì sao? Vì mình phải bảo vệ Hội Thánh, bảo vệ người đó.
Giống như trong gia đình mình, thấy không? Vợ con hay là chồng con của mình họ có những cái trường hợp chẳng hạn như cái chuyện gì mắc cỡ gì đó, mình đâu có chỉ ra đâu, mình tới mình che, mình giấu, mình làm mọi chuyện.
Để họ có thể tiếp tục sinh hoạt cách bình thường.
Trong nhà thờ đó hễ có chuyện gì sao làm sao? Mình chạy tới mình che, mình giấu chứ mình đâu có chạy tới mình kể ra rồi tung hô rồi làm mọi chuyện.
Vì sao? Vì đây là thân thể của Chúa.
Mà tôi không có cái đó thì ai cái gì là tôi chỉ tôi cười liền à. Ở đây nói sao? Lấy hết lòng yêu thương, hết khiêm nhường, hết mềm mại, giữ cái sự hiệp một đó. Cho nên chúng ta sống ở trong sự hiệp một cách hết lòng. Và bông trái của cái điều đó nó bày tỏ cho chúng ta rõ lắm. Nhưng mà một điều mà chúng ta hiểu ở đây là mỗi người chúng ta khi chúng ta quyết định điều gì, nó đều ảnh hưởng tới người khác. khi tôi vâng phục Chúa, nó ảnh hưởng tới tôi, tới vợ tôi, gia đình tôi, tới công việc Chúa. Khi tôi không vâng lời Chúa, nó ảnh hưởng tới mọi người khác. Nó nói tôi đâu có đụng tới ai đâu. You know? Tôi ngồi coi TV hay là tôi coi phim này thì cũng không được lắm. Nhưng có mình tôi, đụng tới ai đâu. Nhưng mà giả sử như có một cái tế bào nào ở trong thân thể mình nó bắt đầu nó hư, nó bắt đầu nó thúi, nó bắt đầu đi sai trật, đụng tới thân thể không? Đụng chứ, nó làm bệnh cả lũ, nó làm thân thể đau xuống, nó làm hồi có một cái chuyện gì đó mà cả mọi cái chuyện khác làm được, chỉ có ngón tay nó đau miết, không làm được gì hết. Vì sao? Vì có một cái người, cái gì đó trong đó nó tôn đụng tới ai. Rồi mình biết rồi, mỗi vân phục của mình nó đụng tới người khác nữa, nó gây dựng hết. Tôi biết là Chúa gọi tôi hầu việc Chúa. Bây giờ có cái công việc đó, không thấy ai làm, tôi vô tôi làm. Dù không ai biết nó đụng tới tất cả chứ, nó đụng tới, phải không? Cho nên trong chỗ này cứ sống trong sự vâng phục Chúa, sống hiệp một hết lòng, tự nhiên ở trong cộng đồng đó nó khác. Nó khác liền à. Nếu bây giờ mọi người biết chỗ đứng của mình, thương những người khác, nối kết người khác, cứ dấn thân, dấn tâm, cộng đồng hội thánh chúng ta khác liền. Mà nếu chúng ta nói, khi nào thích thì sướng thì sao? Nó khác liền. Ai đụng với tôi không chơi nữa. Hay là lúc nào cũng phải đi nhón, không dám làm này, không dám làm kia, nó khác, phải không? Chúng ta đứng ở đây được nhắc nhở là sắc thái của cộng đồng yêu thương mà Chúa gọi, cái chữ vậy nó nối kết với chúng ta. Nó liên hệ tới phần số 3 là chúng ta mỗi người phải sống hiệu quả cho nước Chúa. Sau khi mà đã hiểu điều là chúng ta có sắc thái của cộng đồng yêu thương mà Chúa ban cho, sống xứng đáng với chức phận rồi sống trong sự hiệp một, thì Phaolô nhắc cho chúng ta rằng chúng ta có một cái mục đích sống, đó là nước Chúa, và chúng ta được ban ơn tứ để sống cho nước của Ngài. Câu số 7, nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Chúa đã ban cho ân sủng để cứu rỗi, ở đây thì là ban cho chúng ta ân tứ để có thể phục vụ. Tức là mỗi người có cái công việc, mỗi người có cái sự ban cho, mỗi người có cái phần mà Chúa dành cho người đó và ban ơn cho người đó để có thể sử dụng cho người đó. Thành thử ở nơi đây đó là chúng ta phải có cái câu hỏi rằng chúng ta có sống hiệu quả cho nước Chúa hay không? Và trong cái chỗ hiệu quả đó chúng ta sống như thế nào? Điểm đầu tiên chúng ta phải được nhắc nhở và nhắc lại cho chính mình là chúng ta không có thuộc về mình và chúng ta không sống cho mình. Cái điểm khác biệt căn bản của cái sự ăn ở của người tín đồ là người đó hiểu rằng tôi không thuộc về chính mình và tôi không sống cho chính mình. Mình đi ra mà gặp người chưa tin Chúa, như hồi đó mình chưa tin Chúa, thì cuối cùng hai sự khác biệt là nếu mà tôi không tin Chúa, không tin gì hết thì tôi sống cho ai? Tôi sống cho mình. Tôi làm gì tôi sống cho mình. Nếu mà không sống cho mình, tôi làm phước đức làm sao để cho con mình nó hưởng. Mọi điều suy nghĩ tới mình. Nhưng mà ở đây đó là chúng ta sống cho nước Chúa, sống cho sự đời đời. Cho nên cái đời sống của chúng ta phải xoay hướng về điều đó. Ở đây Kinh Thánh chỉ cho chúng ta rằng Chúa đã làm điều gì để ban phước, ban ơn đó cho chúng ta. Thì Phaolô nói rằng Ngài đã lên nơi cao dẫn buông vàng kẻ phu tù và ban các ơn cho loài người. Tức là nói về sự sống lại của Chúa. Khi Chúa sống lại thì Chúa ban ơn cho để những người thuộc về Chúa có thể sống. Rồi giải thích thêm là câu số 10, Đấng đã xuống, tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Ở đây Phaolô nói rằng để Chúa có thể ban cho chúng ta ân tứ sống ở trong hội thánh Chúa thì Chúa phải đi qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Chúng ta thường nghĩ tới là sự chết, sự sống lại của Ngài để cho chúng ta được sự cứu rỗi, và điều đó chắc chắn rõ ràng. Ở đây Phaolô nói một cái nối nữa là ân tứ Chúa ban cho chúng ta cũng đi qua sự chết và sự sống lại của Chúa. Cho nên chúng ta một bên cảm ơn Chúa về sự cứu rỗi, cái đó dễ cảm ơn. Nhưng cái câu hỏi của chúng ta là ân tứ Chúa ban cho thì làm gì?
Mình nói ân tứ nào? Hỏi vậy là quên.
Chúa nói làm sao? Là như đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Chúa nói là đã ban cho rồi, mà ban cho cái lượng, ban cho đông của Chúa nhiều lắm. Làm sao? Chúa chứng minh là sao? Là Chúa đã chết và sống lại để có cái quyền ban cho ân đó, đúng không? Là Ngài đã xuống thấp trong các miền thấp dưới đất, bây giờ Ngài đã lên sống trở lại và dẫn muôn vàng kẻ phu tù, giải phóng họ, và bây giờ ban ơn cho những người đó. Câu số 11 nói là ý chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng của thân thể Đấng Christ cho đến chừng chúng ta hãy đi hiệp một. Đó là sao? Là Chúa ban thời gian cho chúng ta, tiền bạc cho chúng ta, đời sống của chúng ta để chúng ta sống cho mục đích của Chúa. Và ở đây đó, trong cái cộng đồng của Hội Thánh, qua Hội Thánh Chúa để gây dựng nước Ngài. Anh chị em sẽ khám phá ra như thế này là một khi mình bước đi trong cái sự hiểu biết này, mình bắt đầu sống, bắt đầu sử dụng. Mình bắt đầu hiểu được ân tứ, mình thấy được chỗ Chúa sử dụng mình, chỗ Chúa ban ơn cho mình và mình tiếp tục. Còn mình không bắt đầu làm á, mình không khám phá ra gì hết trơn. Không làm cái không làm luôn. Mà người nào làm á, người nào làm từ từ Chúa ban cho mở cửa chỉ ra, dẫn họ tới chỗ mà thích hợp với cái khả năng của họ. Khi tôi mới bắt đầu thì tôi bắt đầu trong ban nhạc. Cũng sách đàn nó đàn cũng hát. Chúa dẫn từ từ hồi không đàn được nữa, cũng thôi hát thôi.
Bây giờ tới chỗ thích hợp với khả năng ân tứ hơn.
Phía bên kia đàn hát hồi người ta sợ. Thành ra mỗi chúng ta có chỗ mới đầu mình bắt đầu chỗ nào đó, cứ bắt đầu chỗ nào đi. Chỗ nào có cơ hội cứ vào đó, rồi Chúa sẽ phát triển mình, Chúa thay đổi tính tình mình, Chúa dẫn cho mình tới chỗ này chỗ kia, nó tới cái chỗ phát triển ra hiểu biết được cái ân tứ. Anh chị em biết cái chỗ ân tứ của mình không? Anh chị em biết Chúa muốn sử dụng mình chỗ nào không?
Hay là chỉ có sự sẵn lòng mà thôi?
Là dạ Chúa muốn sao? Nhưng mà hãy Chúa muốn sử dụng, Chúa phải coi nó có đã học tập chưa, nó có biết chỗ, nó đã được huấn luyện chưa, có nhiều cái tiến trình để tới cái chỗ được huấn luyện, để được sử dụng chứ. Cho nên khi chúng ta nói rằng Ngài đã ban cho người này, người kia ở đây các ân tứ, kẻ thì làm người dạy, mục sư, giáo sư để mà huấn luyện các thánh đồ để trọn vẹn về công việc của chức dịch là sự gây dựng của thân thể Đấng Christ. Hỏi cái đó cũng hơi mông lung. Giờ tôi hỏi là anh chị em có sống để mà gây dựng Hội Thánh Chúa không? Câu hỏi đó khác, tại vì đi nhà thờ với lại hầu việc Chúa hai đó khác. Bên kia là mình dấn thân, mình tìm cái cơ hội, mình nối kết với cái công việc, mình thấy chỗ nào là mình vào. Cho nên ở đây đó, đời sống của chúng ta tìm cơ hội, dấn thân, nối kết vào những gì mà Chúa làm. Mở ra cho chúng ta nhiều cơ hội, nhiều trách nhiệm, nhưng cũng nhiều cơ hội. Chúng ta đi qua tiến trình này, Chúa sử dụng cách đặc biệt mà giúp đỡ rất là nhiều. Tôi khám phá ra rằng có những chuyện tôi không thể làm được, không biết làm, mà có làm vô thì nó hư, mà những người khác đụng tới làm được liền. Thành đứa khám phá ra những điều đó giúp cho chúng ta, những anh chị em mà chưa có tham dự lâu, bây giờ bắt đầu thấy mình làm nó thích hợp, thấy vui mừng, thấy Chúa có sử dụng, thì đó là bắt đầu những cái bước mà Chúa giúp cho chúng ta. Còn không, cả tuần mình không nghĩ tới nhà thờ Chúa, mình không nghĩ công việc Chúa, thì chính mình là người lộ lã trước hết, và Chúa sẽ không có sử dụng mình, cũng như không có qua đó hội thánh mình hay là anh chị em của mình được lớn lên, sống hiệu quả cho nước Chúa. Tức là mỗi điều mà Chúa ban cho trong tay của mình, từ gia đình, con cái, tiền bạc, cơ hội, học thức, mọi điều đó, chúng ta phải thẩm định, phải hết lòng và phải chủ tâm để sử dụng. Mình dạy con cái đó, mình phải dạy nó điều đó. Con đi học, con chọn trường, con chọn tuốt luốt cái chỗ đó rồi nhà thờ ở đâu? Mình có hỏi câu đó không? Chỗ trường nào con đi mà con thích, con học giỏi, cứ đi học rồi nhà thờ, rồi con đi học rồi con có đi nhà thờ không? Chỗ nào con thờ phượng Chúa, chỗ nào con hầu việc Chúa? Mình không hỏi mấy câu đó, cái rồi nó đi tuốt luốt, những quyết định nào đó nó không dính được, rồi mai mốt nó không có phần nào hết ở trong nước Chúa, thì mình hỏi làm sao? Lúc mà tôi ra trường, hồi đó tôi đi làm cho hãng Chevron, hãng bán xăng đó. Thì làm ra thì hồi đó gọi là dầu nó lên giống như bây giờ đó. Thì hãng chuyển tôi qua bên Houston, cho lên lương cũng khá, rồi nói nhiều thứ ham đi lắm. Cho vợ chồng qua đó ở một tuần, cho tiền, cho ăn, mình đi sao? Hồi đó còn trẻ măng nữa. Khoái chí, kẹt cái là đó đang lo thanh niên, đang lo ban nhạc. Máy nó bỏ đi qua kia mà đến được. Sao nó lui nó rồi thôi. Rồi nghỉ ở đây, rồi cầu xin Chúa mở đường để làm việc ở đây. Tôi không biết là đi qua Houston nó ra làm sao, nhưng mà tôi biết là cái quyết định nhỏ nhỏ đó nó chuyển hướng ở trong lòng. Những cái quyết định khác nó cũng tương tự như vậy. Có công việc Chúa, để công việc Chúa đó làm trước. Mấy cái khác từ từ nó Chúa lo hết. Mỗi đời sống của chúng ta có vậy không? Tôi muốn dùng tôi làm thí dụ, nhưng mà tôi chỉ hỏi cái câu rất đơn giản là khi mình quyết định, mình có hỏi cái công việc Chúa nó có bị ảnh hưởng không? Nhà thờ Chúa có bị ảnh hưởng không? Những cái này đó nó dẫn mình tới đâu? Nó giúp mình cái gì? Chúa có sai mình đi không? Chúa dẫn mình tới đó để làm gì? Hay là tại vì chỗ đó nó rẻ, chỗ đó có công việc làm? Có sống cho nước Chúa hay không? Vì sao? Chúa nói dân ngoại thì sao? Người không biết Chúa thì tìm kiếm gì? Ăn gì, uống gì, mặc gì? Quyết định theo những cái đó. Nhưng mình thì sao? Trước hết làm cái gì? Trước hết làm gì? Thứ tư, mọi người sống trưởng thành giống Chúa. Mọi người sống trưởng thành giống Chúa. Ở đây nó là khi chúng ta sống mà quyết định, thứ nhất là ăn ở xứng đáng với chức phận mà Chúa ban cho, nối kết với cộng đồng dân sự Chúa, hết lòng để sống trong cái sự liên hệ đó, rồi đeo đuổi mục đích cơ hội mà Chúa ban cho để chúng ta sống ở trong công việc Chúa, nối kết với nước của Chúa, nhà Chúa, dân sự Chúa, công việc của Chúa, thì chúng ta đi một bước là sẽ trưởng thành, được cơ hội để trưởng thành cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin, trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân, được tầm ước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài không muốn chúng ta như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mua chức dỗ dành cho làm lạc mà dao động, dời đổi theo chiều gió của đà lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương, nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin, trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân. Chúng ta phải lớn lên ở trong Chúa, chúng ta ở trong cơ hội Chúa ban cho, trong sự học hỏi lời Chúa, chúng ta cần lớn lên ở trong Chúa. Và đây là kết quả bình thường của những người sống ở trong cộng đồng dân sự Chúa, quyết định đi trong ân điển Chúa và thực hiện những điều mà Chúa dạy dỗ. Anh chị em có lớn lên trong Chúa từ những thời gian sống với Chúa không? Tưởng tượng như thế này. Cái phòng bên kia đó, sau đó mà mấy đứa nhỏ nó vô đó thì nó không lớn, mà nó không lên tuổi, nó cứ dạy hoài. Đứa nào vô 2 tuổi ở đó 2 tuổi miết, phải không? Cứ làm trong đó 2 tuổi miết. Thì tụi nó làm có đi đâu không? Mình không lớn, mình dính chỗ, mình không có đi đâu được. Chỉ khi nào mình lớn lên mình mới có cái chỗ khác mà phát triển tiến thân. Giống như là trong gia đình của mình á, công tác mỗi người mình giao chuyện khác nhau. Thằng nhỏ mình không có giao chuyện lớn, thằng nhỏ mình không có giao chuyện gì quan trọng hết đó. Thằng nhỏ mình cho nó chơi, thằng lớn mình mới sai. Ai mà muốn chơi không cứ làm nhỏ miết, đừng trưởng thành, không có chuyện gì làm hết đó. Nhưng mà cái điểm là như thế này á, là khi chúng ta không trưởng thành ở trong Chúa, nó là một cái sự sai trật lớn lắm trong đời sống của mình, phải không? Đã nhận ân điển, đã được mọi điều thì nó có lớn lên chứ, phải có chữ vậy chứ thì nó lớn lên. Cho nên khi một hội thánh mà muốn cho được trưởng thành, muốn cho phát triển, muốn làm công việc của Chúa, thì tín hữu phải trưởng thành. Mỗi người ở trong hội thánh phải trưởng thành thì Chúa mới làm công việc Chúa được. Giả sử như trong hội thánh chúng ta không trưởng thành, chúng ta cứ lên xuống ba cái chuyện nhỏ nhặt của mình, anh chị em nghĩ rằng Chúa có đem những linh hồn, những người lạc mất đem vào đây để chúng ta giữ không? Đem vào đây để chúng ta nuôi không? Cái lý do mà chúng ta cần phải lớn lên không phải chỉ cho chính mình. Nó phải cho chính mình, nhưng mà mình hiểu rằng để hội thánh đầy những cái ghế chung quanh đây, những cái chỗ mà Chúa đem linh hồn, những người lạc mất, những người khó khăn, những người đầy gánh nặng, những người cần Chúa vào trong hội thánh, cái điểm đầu tiên mà Chúa đòi hỏi là người trong hội thánh phải trưởng thành. Tại vì Chúa không có giao được cho. Chúa giao mà trong đây không có khiêm nhường, giao không được. Cái người không mềm mại, giao không được. Cái người không nhịn nhục, giao không được. Anh chị em hiểu điều đó phải không? Giao một tí nổi mát lên la một cái là nó giọt luôn ấy, nó đâu có trở lại được, cái người đó mất luôn. Cho nên phải có những người đầy ân sủng Chúa, sống dấn thân, lớn lên trưởng thành thì Chúa mới có thể giao công việc với được.
Chiều năm xưa giữa bữa tiệc vui, thì thầm bên tai Chúa nói biệt ly. Này đoàn con ơi, chớ hay sợ chi, ta sẽ ra đi nhưng ta lại đến. Về cùng cha ta Đấng đã gọi ta, một thời gian thôi chẳng có là bao. Vì này ta đi lo cho các sau này, lời ngài khi xưa, lời ngài khi xưa con xin nhớ hoài. lời hơn. Đừng buồn lo chi sẽ có ngày vui khi đấng vui an nơi cha ngự đến. Người là ngôi ba xuất phát từ cha và người thay ta hướng dẫn đường đi là nguồn ơn thiêng yêu thương Chúa Cha ban sức thêm ơn vui an vô ngần. Lời ngài khi xưa, con xin nhớ hoài tình ngài thương con, tình ngài thương con không bến không bờ. Lời ngài khi xưa ngàn đời mai sau con luôn ghi nhớ, hãy thương yêu nhau như chính thầy. Chính của vườn nho, còn người trong nom chính Chúa là Cha. Ngành nào trong ta sẽ cho nhiều hoa, Cha sẽ tia đi cho nhau mọc trái. Ngành nào không chia sức sống của ta, thì ngày Cha ta sẽ ném ngoài xa. Ngành nào không lo liên kết với
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.